Xa rồi mùa đông.
Đó là tên ca khúc của anh nhạc sĩ Nguyễn Nam đã được tụi mình gắn vào câu chuyện đặc biệt của người phụ nữ ấy trong chủ đề Đời vẫn vui cuối năm nay. Miền Nam không có mùa đông, nhưng có lẽ cái lạnh trong lòng người phụ nữ cô độc và đầy tổn thương, nó còn lạnh lẽo hơn bất cứ mùa đông nào. Phụ nữ vẫn quá nhiều người nặng lòng bởi những nỗi niềm, có phải chăng là bởi vì tâm hồn người phụ nữ vẫn luôn mong manh, yếu đuối hơn so với người đàn ông? Hay bởi vì trong những thân phận thật của đời sống thường ngày, rất nhiều người phụ nữ hiện giờ vẫn còn nặng ôm nỗi khổ, nhiều khi còn do chính những nếp nghĩ cũ kỹ, nặng nề của một bộ phận không ít gia đình. Chủ đề đời vẫn vui, nhưng thật ra, có lẽ khi người phụ nữ ấy gửi thư đến cho chương trình, chị gần như hoàn toàn bế tắc. Có một cảm giác của dẫu lìa ngó ý mà vương tơ lòng. Ai trong cuộc cũng hiểu rõ mà. Chị đã quyết định dứt áo ra đi cho chồng ấm êm hạnh phúc mới sau 7 năm chữa chạy bệnh hiếm muộn không thành công. Chị viết: Thương gửi ông xã cũ, tính tới nay, thời điểm chị gửi thư, mình đã là người dưng gần 4 tháng rồi đó ông xã. Hơn 8 năm bên nhau hạnh phúc ngập tràn. Lấy nhau khi em đã 32 tuổi. Mình chậm con hơn người khác. Và một năm sau kết hôn, em có tin vui. Hai đứa mình và gia đình hai bên vui quá chừng. Rồi chuyện không vui ập đến. Thai lưu, em suy sụp. Anh động viên em: Cố lên vợ ơi, mình sẽ có sớm mà. Hai đứa bắt đầu uống thuốc bắc. Thêm một năm trôi qua, niềm vui lại đến, em có thai lần hai. Em nhẹ nhàng giữ gìn. Tới tuần thứ 13, vợ chồng mình đi khám theo lịch hẹn. Đất trời như sụp đổ, thai ngừng hoạt động. Anh đưa em đi siêu âm thêm 3 chỗ khác. Kết quả cũng vậy. Hai đứa về, không ai nói lời nào. Anh chị ghé tiệm thuốc bắc thử xem có cứu được không. Thêm một tuần hy vọng trôi qua, hai người lại ra bệnh viện. Lần này, vừa siêu âm xong, bác sĩ yêu cầu nhập viện liền để lấy thai ra vì thai đã lưu hơn 10 ngày. Em như chết lặng. Nhìn anh, em thương quá đỗi. 3 tháng sau, chị tìm tới khoa hiếm muộn ở bệnh viện. Vợ chồng chị bắt đầu hành trình tìm con bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Lần chọc hút đầu tiên với biết bao sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát với vô số trang thiết bị y học. Đau lắm. Nghĩ đến những đứa con, khuôn mặt rạng rỡ của anh, niềm vui tuổi già mong cháu nội của má, của ba mẹ em. Nước mắt em chực trào ra, nhưng em ráng. Rồi hai đứa nôn nao chờ tin bệnh viện thông báo số lượng phôi. 6 phôi tốt. Niềm vui của hai đứa với 2 lần chuyển phôi. Em lại đến bệnh viện chuyển phôi, 2 tuần chờ đợi. Anh đưa em đi thử beta. Em thất bại. Anh ở bên em, động viên em. Em lại tới bệnh viện lần 2. Cứ như thế 10 lần trong 3 năm. Không biết bao nhiêu mũi kim tiêm xung quanh rốn cho mỗi lần kích trứng. Từ người sợ kim tiêm từ bé, giờ dường như nghiện kim tiêm. Mấy trăm thang thuốc bắc từ bắc vô nam em đều uống. Và hơn 7 năm, biết bao nhiêu tiền dành dụm dần cạn đi. Vậy mà con vẫn chưa có duyên cùng vợ chồng mình. Em cố gắng giữ sức khỏe để tìm con. Dần dần tình cảm vợ chồng nhạt đi. Hơn 3 năm, số lần mình ngủ được bên cạnh nhau chưa được 1 tháng. Mấy tuần đầu không có anh, em khó ngủ kinh khủng, rồi cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn, em ngồi cầu thang đợi, có khi hơn 2 giờ sáng anh mới về. Có vài lần đi nhậu về khuya, anh say mềm. Rồi anh khuyến khích em đi dạy cho khuây khỏa. Nhớ tháng lương đầu tiên, mong về gặp anh để khoe với anh, mà anh bận đi chơi với bạn gái của anh mất rồi. Mỗi tối em cầu nguyện. Em cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho anh và em sớm có con. Rồi em cũng không đủ sức chịu đựng. Em xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì em khó sinh con cho anh. Những tuần đầu về nhà ba mẹ ruột, sau khi dạy xong, theo thói quen, em cứ chạy hướng về ngôi nhà em gắn bó 7 năm qua. Em nhớ nhà, nhớ má, nhớ phòng mình, nhớ cái bếp, nhớ từng góc nhỏ nhất và nhớ cả mấy con chó. Em xuống đến 5kg chỉ trong 1 tháng. Còn một lần chuyển phôi nữa, em âm thầm uống thuốc và vào bệnh viện một mình. Và lần thứ 11, em lại thất bại. Mình đã hết cái chung rồi, em không còn gì để níu kéo anh nữa. Anh nói anh muốn gặp em để nói về việc ly hôn. Em thấy không cần thiết. Anh cứ làm hết thủ tục, em đồng ý ly hôn. Cuối tháng 5 là mùa khô, vậy mà ngày mình gặp nhau lần cuối, trời mưa lất phất. Cũng gương mặt, mái tóc dáng đi đó. Giờ sao xa lạ quá. Em muốn lại gần anh một tí, được nắm lấy tay anh. Bộ đồ anh đang mặc là hai đứa mình cùng đi mua. Anh lo tiền dịch vụ hết, em chỉ việc ký khống trước, không một lời khuyên hàn gắn của người thụ lý hồ sơ. Cay đắng cho cuộc hôn nhân hơn 7 năm kết thúc chóng vánh trong 15 phút. Ký xong, đầu óc em trống rỗng. Hết thật rồi. Em lê từng bước xuống lầu. Hơn tiếng sau, em mới về nổi tới nhà. Sau 7 tháng ly thân, mình gặp nhau ở tòa. Và cuối tháng 8 vừa qua, em nghe nói anh có đưa ai đó về nhà và người đó đã có thai được 4 tháng rồi. Nghe tin em không khóc nữa, em mừng cho anh. Tuổi thêm cho em, thèm đến cháy lòng được làm mẹ. Em đổi hết tuổi thọ của mình 10 năm để có con cùng anh, 5 năm để có anh trong cuộc sống này. Điều mong mỏi, cầu xin của em chưa làm trời Phật thương, nên em chưa có. Cho em xin lỗi vì em đã giữ chân anh suốt 7 năm qua. Em cũng xin lỗi anh vì có nhiều lúc em làm anh bực mình khi anh đi với ai đó. Giờ em trở về cuộc sống với ba mẹ em. Hằng ngày đi dạy trên những con đường anh từng đưa em đi. Nhớ anh kinh khủng. Nhiều lần mang khẩu trang, chạy xe khác. Em đi ngang quán cà phê anh thường ngồi mỗi sáng. Nhìn thấy anh, em lầm lũi quay về nhà khóc ngon lành. Giờ thật sự hết rồi. Anh đã có cuộc sống riêng. Những gì của hai đứa, em cất hết vào trong ký ức. Một cánh thư hoàn toàn là mình chết lặng ngay từ lúc nhận thư cho đến lúc đưa được câu chuyện lên sóng truyền hình. Ngay sau đó, đã tạo nên những dư chấn mạnh mẽ trong lòng nhiều khán giả xem đài. Có thể bởi vì người ta thương người phụ nữ đau khổ trong câu chuyện đời chị. Cũng có thể rất nhiều người đang khóc cho sự đồng cảm, thậm chí đồng cảnh ngộ. Đành rằng, vợ chồng lấy nhau đều xiết bao ngóng chờ tiếng khóc trẻ thơ, để cùng vui, cùng buồn, cùng chăm chúng nó lớn, ngắm chúng nó trưởng thành. Thế nhưng, biết đến bao giờ, cái nếp nghĩ bắt buộc vợ chồng lấy nhau phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, nó mới hết hoành hành và làm khổ sở, thậm chí làm đứt đoạn hạnh phúc, nhân duyên của bao nhiêu con người nữa. 14 tháng 12, 2015 7 ngày. Hôm nay thì không nhịn được. Vừa gõ những dòng kịch bản, nước mắt lại lặng lẽ chảy thành dòng trên mặt rồi. Cô gái này đã gửi chia sẻ về qua hộp thư cho mình, chính xác là sau đêm thay lời muốn nói, đời vẫn vui. Đêm có câu chuyện người phụ nữ sống với chồng 7 năm rồi đành phải buông tay cho chồng vui duyên mới, vì chị không sinh được con cho anh đó. Cô viết cho mình: em hiểu nỗi đau của chị ấy, dù hoàn cảnh khác em. Ai cũng có nỗi đau phải không chị? Nhưng chị ấy, dù sao cũng còn có thể nhìn thấy anh ấy sống tốt, biết anh ấy hạnh phúc, không cùng anh ấy sống chung một nhà nữa, nhưng vẫn cùng anh ấy sống chung dưới một bầu trời. Có lẽ đó cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi mà người như em ước mơ. Là cô ấy đang nói thật lòng. Bởi vì mình lạnh cả người khi nghe cô ấy kể, cô và anh ấy của cô mất hơn 3 năm yêu nhau, 2 tháng chuẩn bị đám cưới và 7 ngày làm vợ chồng. Bởi vì chỉ đúng 1 tuần sau ngày cưới, chồng cô đột ngột qua đời trong một chuyến đi thiện nguyện tại rừng Nam Cát Tiên, khi anh ấy vừa mới có 30 tuổi. Anh ra đi đột ngột và rất nhanh. Đến khi em xuống với anh, thì chỉ có thể nắm đôi tay lạnh ngắt của anh, ôm cơ thể cứng đờ của anh vào lòng thổn thức. Mọi thứ trong em như sụp đổ. Ngoài khóc ra, em không còn biết nên tìm kiếm gì trong tương lai của mình nữa. Hạnh phúc ngắn ngủi đến nỗi em chưa kịp cảm nhận được điều gì đang xảy ra với mình vậy. Đưa anh đi rồi, em phải đối mặt với mọi thứ. Dư luận, cuộc sống không có anh, và hơn cả là một nỗi đau mất anh âm ỉ cháy trong tim. Mọi thứ quanh em còn y nguyên, chỉ thiếu vắng hơi thở của anh. Em không ngủ được, nhiều đêm liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra tìm kiếm khắp phòng xem anh có ở đấy không, rồi lại khóc. Lần đầu tiên mình không biết phải nói gì, viết gì hay phải an ủi gì, bởi biết rằng với những loại hiện thực như thế, mọi lời an ủi, động viên dẫu thật lòng đến thế nào đều trở nên sáo rỗng. Chỉ tâm niệm rằng một dịp nào đó, một chủ đề nào đó thật phù hợp, mình sẽ xin phép cô ấy cho mình đưa những dòng chia sẻ riêng tư này của cô vào thay lời muốn nói. Bởi mình hiểu, chỉ có sự chia sẻ với rất nhiều trái tim thông cảm và thấu hiểu của khán giả mới là hình thức động viên và giúp người trong cuộc sớm vượt qua nỗi buồn nhanh nhất. Và rồi, cái dịp ấy đã đến. Mình chọn khúc Ru 2 của Quốc Bảo để đi cùng những dòng kể chơi vơi của cô. Cảm giác mất đi người thân, rồi kẻ ở trên, người nằm dưới đất lạnh lẽo. Hết cuộc đời này chỉ còn gặp nhau trong ký ức và kỷ niệm mới thật đáng sợ chị ạ. Ừ, em nói đúng. Cuộc sống này có bao nhiêu hoàn cảnh, có bao nhiêu đau thương, dù không muốn nhưng ai cũng phải đối mặt với nó. Có rất nhiều thứ ta có thể thay đổi, nhưng có những thứ chỉ còn cách chấp nhận và vượt qua. Mong em sẽ nghe được mình nhận được bao nhiêu sự đồng cảm và chia sẻ, để học cách chấp nhận và vượt qua. Thương em. 25 tháng 2, 2016. Mong ước được già đi bên nhau. Trên đường về nhà đêm nay, sau chương trình thay lời muốn nói, trên newsfeed của Facebook, mình đọc được lời một chàng trai khá nổi tiếng thổ lộ với cô dâu của anh ấy trong lễ cưới của họ. Cũng đúng ngày hôm nay. Mình không gọi chàng trai hay cô gái trẻ ấy là diễn viên hay ngôi sao, vì trước đám cưới này mình chưa từng xem qua phim nào họ đóng. Tuy vậy, với tư cách là một người chồng trẻ thể hiện tấm lòng mình với vợ, anh chàng ấy làm người ngoài cuộc là mình xúc động đến rừng rừng mấy cọng mạch máu trong tim mình. Anh ấy nói, ngoài mẹ ra, anh chưa từng tốt với người phụ nữ nào đến thế, chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù chúng ta đến 70-80 tuổi, răng rụng, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh. Em luôn hỏi, anh chiều hư em thì sao? Anh chiều hư em, người khác sẽ không thể cướp em đi. Thôi được, những người không quá lạc quan sẽ mỉm cười nghi ngờ và nói, ừ, bước vào hôn nhân đi, rồi biết đá biết vàng. Ừ, rất có thể đôi vợ chồng đẹp như cổ tích này rồi cũng sẽ trải qua những tháng ngày đời thật không màu hồng như trong tiểu thuyết hay phim ngôn tình họ đóng. Thậm chí còn có thể nếm trải nhiều vị ngoài mong muốn. Thế nhưng, những con người biết thể hiện mong muốn cùng già đi bên nhau, kiểu gì cũng sẽ biết nghĩ đến người mình thương để cùng vượt qua gian khó, vượt qua thử thách. Chẳng phải rất nhiều cặp vợ chồng từng viết thư gửi đến thay lời muốn nói, và cả ở ngoài đời thực mà mình được chứng kiến, hay ngay cả vợ chồng mình cũng chẳng đều như thế cả sao. Nắm tay nhau đi qua những niềm vui, gắng vượt qua những thử thách, vì cùng nghĩ đến những tháng ngày răng rụng đi không vững, vẫn còn được bên nhau. Đó cũng là một loại đích đến đầy ấm áp để mỗi người chúng ta cố gắng. Trong đó có cả mình. 8 tháng 10, 2015. Kết ước tình già. Nói về chủ đề tình của Thay Lời Muốn Nói hôm rồi, đúng là mình cũng như các khán giả khác thôi, cùng ngất ngây với những sự hòa quyện đẹp đẽ giữa giai điệu tình khúc trịnh, giọng hát và những câu chuyện kể. Có điều, hỏi mình yêu điều gì nhất trong toàn bộ chủ đề ấy, chắc mình nói ngay, mình yêu nhất câu chuyện này. Lá thư từ cô Hoàng Thanh Thủy viết tay gửi bưu điện tới, mà cái ngày đầu tiên mình cắt mở thư ra đọc xong là ô trời ơi, nước mắt mẹ, nước mắt con rưng rưng thi nhau chảy, mà không phải vì buồn. Thấm đẫm trong những câu chữ mộc mạc, vừa gần gũi thân tình, kiểu tiền bối lâu năm gửi cho con cháu. Những dòng cô viết lại không giấu được vẻ hạnh phúc cứ nhẹ nhàng, cùng phảng phất chút gì như mắc cỡ. Phải là mắc cỡ. Ở một người phụ nữ tuổi đã 65, chồng mất từ lâu, có 4 người con đều đã trưởng thành và 9 đứa cháu nội ngoại. Mình rưng rưng nước mắt là vì cảm nhận được cái phước lớn lao nơi cả cô, người viết thư và cả chú, người mà cô đã kết ước được mối tình già của mình. Người cũng đã 72 tuổi, vợ mất cũng đã 23 năm, ăn chay trường, có 4 người con, 6 cháu nội ngoại đều đã lớn. Tóm lại, cả cô cả chú đều đã được xếp vô nhóm mà, theo cái nhìn phổ biến của xã hội mình bây giờ là người già, và nên an hưởng tuổi già bên con cháu. Trường hợp của cô cũng là loại duyên đến tự nhiên. Cô kể, cô và chú quen nhau trong những dịp họp mặt của lớp chú học, vì chú học chung lớp với anh của cô. Mấy ông già hơn 60 năm mới gặp lại, nên vui lắm, và đủ chuyện trên đời để nói. Và họ hứa với nhau cố gắng một tháng phải cà phê gặp nhau một lần. Và trong 5-6 năm gặp nhau như vậy, thỉnh thoảng chú cũng hay cho cô quá giang về. Những dịp gặp nhau quả thật cũng bị các bạn già gán ghép. Cô nghĩ chú cũng nghiêm nghị, hoàn cảnh giống mình, hai người cũng hợp tính. Nhưng cô đã 65 tuổi rồi, chỉ sợ mọi người cười, kêu là già không nên nết. Còn phía chú thì nghĩ cô là Việt Kiều, sợ có gì rồi mình bị mang tiếng, bị hiểu lầm. Cho đến tháng 4 cách đây 3 năm, nhân dịp sinh nhật chú, các con chú đã mời hết bạn bè đến dự sinh nhật ông tại nhà. Trong dịp này, cô con gái lớn của chú đại diện mấy người con bên chú đã bày tỏ ý định muốn ông được vui lúc tuổi già. Và mong ước này đã được bạn bè chú ủng hộ. Cô nói, cô rất mắc cỡ, nhưng cũng về hỏi ý kiến các con của mình, chúng cũng ủng hộ. Rớt nước mắt chỗ này là vì mình từng nghe nhiều, biết quá nhiều trường hợp rồi. Biết bao nhiêu người làm cha làm mẹ đã phải thắt lòng mà giấu cho riêng mình những nỗi cay đắng, cả nhu cầu được hạnh phúc lần nữa sau những đổ vỡ, những mất mát bạn đời. Chỉ vì nhu cầu được yêu thương này đã gặp phải sự chống đối dữ dội từ các con cái của họ. Vì cái gì? Vì nhiều lẽ. Sợ ba mẹ mình có chút ít của cải sẽ bị phía bên kia lừa mất rồi trắng tay khi nằm xuống. Sợ ba mẹ mình mang tiếng già không nên nết. Nói thiệt, sao mình ghét cái câu này đến thế? Người ta đã đủ già rồi. Nên nết hay không nên nết, tự người ta quyết định được. Mà đâu phải chỉ có những người già mới chịu cảnh này. Không biết bây giờ xã hội có biến chuyển gì không, chứ hồi đó, mình chứng kiến nhiều người mẹ sau ly hôn ngậm ngùi ôm một khối nỗi lòng ai biết, vì con không muốn cho mẹ mình quen ai khác hay đi thêm bước nữa. Đằng này, bạn tin không? Chính các con của cả hai bên ông bà, 8 đứa, theo lời cô kể, đã đứng ra tổ chức một cái lễ kêu bằng lễ kết ước cho hai ông bà già vào tháng 11 cùng năm đó. Một cái lễ nhỏ tại nhà hàng thật vui và đầm ấm, với đủ con cháu hai bên, có cô con gái chú làm MC và các bạn của chú ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc về dự, và phía bên cô cũng vậy. Và mối tình già kết ước của họ vẫn thấm thiết, kháng khích, đến hôm nay đã là năm thứ ba rồi. Rừng rừng thêm nữa là ở đoạn hậu kết ước, đọc để thấy con cháu hai bên gia đình cô chú, họ đã đầy tình thương, đầy văn minh, đầy cởi mở và hiểu chuyện đến độ nào. Đã ba năm, cô chú vì không muốn xa rời con cháu nên vẫn nhà ai nấy ở. Nhưng hễ ông sang thăm bà ở chơi cả tuần thì con bà lo, còn lúc nào bà sang ông thì con ông lo. Và cứ như thế, đôi cô chú cảm thấy vui tuổi già và khỏe mạnh ra, hai người nhắc nhau uống thuốc, đưa nhau đi khám sức khỏe bảo hiểm, đi du lịch, đi từ thiện, thăm hỏi bạn bè, hát với nhau và cùng nhau khiêu vũ. Chú thì bảo, bà là bảo vật cuối đời của tôi. Còn cô hay giỡn, nói, may mà tôi vớt cú chót gặp người tử tế. Cô chú bây giờ rất vui vì con cái hai bên tổ chức du lịch hay đi ăn tối, ông bà cũng hòa vào rất vui. Và cô hớn hở khoe. Mỗi năm chúng nó gặp nhau vào dịp Tết hay sinh nhật thì như một đại gia đình có 8 đứa con vậy. Thương đứt ruột. Thiệt. Mình cứ ngẫm nghĩ. Chuyện các bạn bè cô chú rất ngưỡng mộ mối tình già này và hay làm thơ chọc ghẹo cô chú cũng là điều dễ hiểu. Còn riêng mình càng ngưỡng mộ và biết ơn 8 người con của cả hai bên cô chú nhiều hơn. Hôm ấy trên sóng truyền hình trực tiếp, mình không đủ thời gian để nói. Chứ thật lòng, mình rất mong câu chuyện này sẽ đủ sức truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người con khác có hoàn cảnh tương tự trong đời sống này. Nếu thương thì hãy hiểu, hãy biết lắng nghe những nỗi lòng thầm kín của những người cha, người mẹ cô độc của mình mà tạo thêm nhịp cầu đi. Ở tuổi ngoài 60, có lẽ con người ta sẽ khó dám dấn bước nếu không có sự cổ vũ, động viên từ con cháu. Có lẽ ta nên hiểu chính chúng ta, những người làm con làm cháu trong nhà, vẫn là cái cục thương lớn nhất, quan trọng nhất của các bố mẹ già. Và cũng vì thế, nếu ông bà cảm nhận được bất kỳ chút gì không thoải mái, không thuận, không vui từ phía chúng ta, nhất định ông bà sẽ không bao giờ dám tiến tới. Bạn có nhìn thấy vẻ ngời ngời hạnh phúc của cô Thủy và chú Cương trong trường hợp này không? Hãy coi đây là một trường hợp mẫu đầy tính cảm hứng. Để những ai có thể đang ở trong những hoàn cảnh tương tự với nhiều vai trò có liên quan khác nhau, là bố, là mẹ hay là những đứa con trong nhà, hãy mạnh dạn bước qua những ngại ngần, những định kiến và làm những gì mình cho là đúng và cần thiết nhé. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Nếu các con cái nào có ngại những chuyện tế nhị kiểu gia sản tiền bạc gì đó, có thể tham khảo hình thức kết ước này của cô chú. Là kiểu bạn duyên nhau lúc cuối đời, đâu có ràng buộc gì về pháp luật nên cũng đâu phiền phức rắc rối gì chuyện tài sản. Ai cũng ở nhà nấy, đi qua đi lại thăm nhau thôi. Cũng rất thương câu cuối cô viết riêng cho mình. Cô chỉ nghĩ sao viết vậy, chú bảo con có rất nhiều thơ, cô viết làm gì? Và thời buổi bây giờ người ta mail là tới liền, chứ ai viết thư tay. Cô lười lắm, nhưng thấy con dẫn chương trình thay lời muốn nói rất chân thật, nên cô thích mới gửi cho con. Cô xin lỗi nếu thư này có gì thiếu sót, vì cô viết một mạch chứ nếu nháp, có khi cô ngại không gửi. Cảm ơn con rất nhiều. Những người có tuổi, cái cách họ nghĩ, họ vụng về cũng duyên hết biết. 10 tháng 4, 2018.